Và chúng ta đã xem phần Kinh Thánh trong Philip nói về cái việc là chúng ta phải nên có cùng đồng một tâm trí. Và rồi qua đó chúng ta có thể có sự hiệp một với nhau, và sự hiệp một này chỉ có thể có được ở trong Chúa Giêsu mà thôi. Để nhớ lại cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc tuần qua như thế nào, xin mời mọi người đọc lại dùm cho Philip chương 2 từ câu 1 đến câu 10.
Vậy nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jesus đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống.
Cảm ơn em.
Và rồi chúng ta cũng đọc cái phần Kinh Thánh mà cái phần rất là quen thuộc đối với chúng ta, bởi vì đó là cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Phần Kinh Thánh nó được ghi lại trong Matthew chương 28 câu 18 đến câu 20. Đọc giùm cho hai câu này.
Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở lên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ, và dạy cho họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế.
Như vậy thì Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy cái mục đích của chúng ta là phải làm gì, và Ngài cũng cho chúng ta biết những phần Kinh Thánh khác làm thế nào để chúng ta được hướng dẫn để làm cái công việc đó. Một cái câu Kinh Thánh mà trong Mát chương 8 câu 36 có ghi lại đó là: một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì. Và rồi chúng ta cũng đã được dạy rằng tất cả những gì mà chúng ta đã làm đó, chúng ta phải quan tâm tới cái giá trị đời đời của nó hơn là cái giá trị tạm bợ của đời này. Và rồi chúng ta cũng đọc qua phần Kinh Thánh trong Hebrew chương 11 câu 6 nói rằng: không có đức tin thì không thể ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Và những gì mà chúng ta đã đề cập tới trong tuần vừa qua đó là chúng ta chỉ nói tới chỉ có một nửa mà thôi, cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái phần kế tiếp. Phần Kinh Thánh mà chúng ta cùng học chung với nhau là phần Kinh Thánh mà chúng ta đã từng học ở trong khoảng thời gian cho khoảng tháng 6, tháng 7 gì của năm 2019. Cái thời điểm đó là cái thời điểm mà chúng ta đã học cái phần Kinh Thánh này nhiều tuần, học từng chi tiết nhỏ trong đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ tổng hợp lại trong cái tuần hôm nay. Phần Kinh Thánh mà chúng ta hôm nay là Kinh Thánh mà ông Phaolô ông tóm lược lại những gì mà ông đã nói ở trong cuối cái chương 6 của sách Ê-phê-sô. Đó là phần Kinh Thánh mà được ghi lại trong Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 20. Trước khi chúng ta đi qua phần Kinh Thánh này, xin mời một người đọc dùm cho Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20.
Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại. Và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cũng xin cầu nguyện cho tôi để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của tin lành. Vì tin lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện để tôi có thể dạn dĩ công bố tin lành ấy như tôi phải nói.
Cảm ơn Tuấn. Cái thời điểm của tháng 6 và tháng 7 năm 2019, không nhớ là ai đã từng có mặt ở đây để chúng ta đã học qua cái phần thánh này rồi. Vậy thì cũng tốt thôi. Như vậy thì phần thánh này sẽ là phần thánh mới cho một số người, đúng không? Bắt đầu phần kinh thánh này Phaolô nói rằng cuối cùng anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế gian mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vậy thì cái việc đầu tiên mà Phaolô nói ở đây là chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa. Và khi nói về vấn đề này, tôi muốn mọi người xem trở lại trong lá thư mà Phaolô gửi cho hội thánh Corinto. Ông dạy làm thế nào để chúng ta có thể được mạnh mẽ ở trong Chúa. Cái điều mà ông Phaolô ông chia sẻ với các anh em ở hội thánh Corinto được ghi lại trong thơ Corinto thứ nhì chương 12 từ câu 9 đến câu 10. Ông nói để có được sự mạnh mẽ trong Chúa đó, thì ông kể lại kinh nghiệm của ông như thế này. Như Chúa phán ân điển ta đầy đủ cho con vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì cớ Đấng Christ tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có được sự mạnh mẽ trong Chúa? Chúng ta phải làm gì để có được sự mạnh mẽ trong Chúa đây? Thì đây là những cái gì mà Phaolô ông chia sẻ lại với các tín hữu ở hội thánh Corinto. Ông nói gì? Làm thế nào để chúng ta có thể có được sự mạnh mẽ đó? Corinto thứ nhì chương 12 câu 19 câu 10. Ông Phaolô nói cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta có thể được mạnh mẽ trong Chúa. Elijah nói là chúng ta phải yếu đuối. Thật ra Phaolô không có nói chúng ta là phải yếu đuối, nhưng mà Phaolô nói rằng chúng ta là những người yếu đuối. Nhưng mà Phaolô nói về cái sự yếu đuối ở đây là gì? Phaolô nói rằng khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ. Và để có được cái sự mạnh mẽ trong Chúa đó là chúng ta phải có được cái sự thỏa lòng và đức tin. Tôi muốn nói điều này để cho mọi người hiểu rằng cái tầm quan trọng của nó là thế nào. Bởi vì những gì mà chúng ta được học nó sẽ đi ngược lại với những gì mà thế gian họ nghĩ. Cái điều mà Phaolô nói đây nó hoàn toàn nó đi ngược lại với những gì mà chúng ta cho rằng nó phải là như thế nào đó. Thế gian nói rằng chúng ta phải tự tin, nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng không, hãy đặt cái sự tin tưởng của con vào ta. Thế gian nói rằng chúng ta phải tự lập để mình có được sự tự do. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng các con phải lệ thuộc vào ta để các con có được sự tự do. Thế gian dạy rằng chúng ta phải nhớ là chúng ta phải giấu đi cái sự yếu đuối của mình để cho người khác không thấy được. Nhưng mà Chúa nói rằng không, chúng ta hãy sống thật với mình. Hãy cho mọi người thấy được rằng Chúa có thể biến đổi cái sự yếu đuối của chúng ta thành cái sức mạnh của mình. Thế giới nói với chúng ta rằng chúng ta cần có thêm nữa, cần lớn hơn nữa và cần tốt hơn nữa. Không có thời giờ để mà nghỉ ngơi, nếu không thì chúng ta sẽ tụt hậu. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng ta là đủ cho ngươi rồi, hãy tìm cái sự yên nghỉ ở trong ta. Thế giới dạy chúng ta rằng chúng ta phải nên tự mình tìm kiếm cho mình, bởi vì không có ai lo cho mình cả. Và đó là cái cách duy nhất để chúng ta có thể dẫn trước người khác. Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy khiêm nhường trước mặt Chúa, rồi hãy lệ thuộc vào Chúa, rồi sẽ đúng kỳ hạn đó thì Ngài sẽ nâng chúng ta lên. Như vậy thì chúng ta thấy những cái thông tin đó nó hoàn toàn nó đi ngược lại với nhau. Và do vậy mà đó là những gì mà Phaolô nói với những tín hữu ở tại thánh Corinto, bởi vì những gì mà chúng ta đã được dạy trong lời của Chúa nó hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà thế gian nói. Và rồi ông nói rằng hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời và phải biết rằng kẻ thù của chúng ta là ai. Hay nói cách khác, Phaolô nói rằng chúng ta phải nhớ ai và nhớ cái gì là cái đối tượng mà chúng ta phải chiến đấu. Thứ nhất, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho chúng ta cái sự bảo vệ. Và điều thứ hai là chúng ta phải nhận ra kẻ thù thực sự của chúng ta là ai. Cái kẻ thù của chúng ta không phải là cái sự kém may mắn. Kẻ thù của chúng ta không phải là người khác. Kẻ thù của chúng ta không phải là chính phủ. Kẻ thù của chúng ta không phải là hoàn cảnh của mình. Tất cả những cái điều mà chúng ta vừa nghe đó, những điều mà được liệt kê đó, đó là những cái sự giả tạo, những cái mà Satan nó đưa ra để mà làm cái bình phong mà thôi. Đó là những thứ mà Satan nó đưa ra để cho chúng ta tập trung chú ý vào những cái đó, để rồi chúng ta mất đi cái sự tập trung vào cái giá trị đời đời. Nó làm cho chúng ta không có nhìn xem Chúa, mà chúng ta nhìn xem những cái điều mà chúng ta cho rằng cái đó là cái đối tượng mà chúng ta cần phải nhìn. Cho nên Trong câu 13, Phaolô nói rằng vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Ý ông muốn nói rằng kẻ thù của chúng ta là có thật, cho nên chúng ta hãy trang bị mọi khí giới của Chúa để chúng ta được cái sự bảo vệ của Ngài. Điều đầu tiên mà ông nói đây là chân lý. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh định nghĩa Satan là cha của gì không? Kinh Thánh cho biết rằng Satan là gì? Là cha của sự nói dối. Do vậy mà chúng ta phải có được chân lý, có được lẽ thật của Ngài. Ai là cái người mà dễ dàng để tin vào những sự lừa dối? Đó là những người mà không biết lẽ thật. Do vậy mà Phaolô nói chúng ta phải bảo vệ mình bằng cái việc mà chúng ta phải biết chân lý, phải biết lẽ thật là gì. Có một cái câu tiếng Anh nói rằng nếu mà chúng ta không đứng trên một cái gì đó thì chúng ta sẽ phải bị ngã bởi bất cứ điều gì khác. Do vậy mà cái sự bảo vệ chúng ta tốt nhất để chống lại cái sự lừa dối của Satan là chúng ta phải đứng trên cái nền tảng lẽ thật của lời Chúa. Và ông cũng nói rằng chúng ta phải bảo vệ tấm lòng của chúng ta bằng cái sự công bình. Ở đây ông dùng cái thành ngữ gọi là áo giáp công chính. Cái áo giáp ở đây nó bảo vệ cái gì? Cái áo giáp nó bảo vệ cái ngực của mình và đằng sau cái ngực mình là cái trái tim của mình. Chúng ta phải bảo vệ cái tấm lòng của chúng ta, tấm lòng của chúng ta bằng cái sự công chính. Và rồi ông nói tiếp rằng chúng ta cũng phải mang giày bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Cách đây vài tuần chúng ta có đề cập tới lá thư của Phi-e-rơ, ông nói rằng là người theo Chúa đó, chúng ta phải luôn sẵn sàng để trả lời những ai hỏi về lẽ trông cậy của mình. Do vậy mà Phaolô ông cũng dùng cái cụm từ đó ở đây mà ông nói rằng là chúng ta phải mang giày bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Có một điều thú vị ở đây ấy là ông Phaolô ông gọi tinh lành là tinh lành bình an ở đây. Nhưng mà những tuần trước ấy, chúng ta có đề cập tới phúc âm của Chúa đó. Nó không phải là cái phúc âm để đem tới cái sự bình an mà đem tới cái sự chia rẽ. Kinh Thánh cho biết rằng ấy, phúc âm của Chúa đó khiến cho những người anh em nghịch cùng nhau. Như vậy thì ý Phaolô muốn nói rằng cái tinh lành bình an ở đây có nghĩa là gì vậy? Phaolô không có sai khi mà ông dùng cái chữ tinh lành bình an. Nhưng mà cái sự bình an này là bình an gì vậy? Cái sự bình an mà tinh lành hay là phúc âm của Chúa đem đến cho chúng ta là sự bình an gì? Đó là sự bình an với Đức Chúa Trời. Mà thực tế cho chúng ta biết là cái sự bình an với Đức Chúa Trời chỉ là cái sự bình an thực sự có giá trị mà thôi. Kinh Thánh cho ta biết rõ ràng là trước khi chúng ta được cứu, chúng ta là kẻ thù kịch với Đức Chúa Trời. Và bởi vì cái tin mừng về phúc âm của Chúa mà chúng ta có thể có được sự bình an với Đức Chúa Trời như vậy. Cái việc mà chúng ta không có cái sự bình an đối với người xung quanh đó, nó không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề chỗ là có được sự bình an với Đức Chúa Trời đó, là cái điều mà thực sự chúng ta phải quan tâm. Và do vậy mà Đức Chúa Giêsu nhiều lần Ngài nói rằng cái phúc âm của Chúa đem đến sự phân rẽ của chúng ta đối với những người xung quanh là bởi vì nhiều người họ sẽ không chấp nhận điều đó. Và do vậy mà Phaolô ông nói đây là chúng ta phải mang giày của chúng ta bằng cái sự sẵn sàng để chia sẻ cái tinh lành bình an của Ngài. Và rồi trong câu 16 ông tiếp tục ông nói rằng hãy luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn để nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Cái này giống như là cái điều mà tôi đã lặp lại cái gì mà chúng ta đã được nghe trong Hebrew chương 11 câu 6 vậy. Hebrew 11 câu 6 nói gì? Nói rằng không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong câu 16 này, Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy luôn luôn dùng đức tin. Và cái điều thú vị ở đây là chúng ta thấy Phaolô ông nói cái đức tin đó, được dùng để làm cái gì? Ông nói đức tin làm thuẫn để nhờ đó có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Điều này cho chúng ta thấy rằng ma quỷ nó dùng những cái tên lửa mà nó bắn chúng ta. Cái tên lửa mà ma quỷ dùng để bắn chúng ta là cái tên lửa gì vậy? Cái ý mà Phaolô muốn nói những cái tên lửa mà ma quỷ nó dùng để bắn chúng ta đó, đó là cái sự sợ hãi khi mà chúng ta phải bước đi bằng đức tin trong sự vâng lời Chúa. Đó là cái tên lửa mà Satan nó dùng. Bên cạnh đó, còn cái tên lửa nào của ma quỷ mà nó dùng nữa không? Có những cái tên lửa nào mà ma quỷ nó dùng á, để nó bắn chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy mình phải đối diện với sự sợ hãi trong cái việc vâng lời Chúa để mà làm được gì đó không? Một trong những cái làm cho chúng ta sợ hãi là không, mình không có đủ tốt, mình đã phạm rất là nhiều sai lầm. Còn gì khác nữa? Trang nói là sợ hãi không có được ủng hộ. sợ là người ta sẽ không có lắng nghe mình, không không muốn nghe mình. Còn gì khác nữa? Elijah nói rằng mình sợ rằng mình không có giá trị, mình không có đủ tốt, cho nên thôi để cho ai đó làm, chứ mình cảm thấy mình vô giá trị quá. Còn điều gì nữa mà khi mà Chúa muốn chúng ta phải lấy đức tin để vâng lời Ngài đó, thì Satan nó nói với chúng ta rằng không, chúng ta không thể làm điều đó đâu. Bởi vì gì?
Em nghĩ là sợ không có đủ hiểu biết, không có đủ kiến thức.
À, tôi không biết đủ, hoặc là tôi hay nói vấp váp, tôi không có khả năng để diễn thuyết. Hoặc là nếu tôi mà làm điều đó thì Chúa sẽ tiếp trợ cho gia đình tôi bằng cách nào đây? Còn nếu giả sử như tôi mà nói điều này đó thì họ chất vấn tôi thì tôi không biết đường để tôi trả lời. Hoặc là tôi biết rằng nếu mà tôi làm điều gì đó thì gia đình tôi sẽ tẩy chay tôi. Hoặc là bạn bè tôi sẽ xa lắm tôi. Tất cả những cái điều đó đó là những cái tên lửa mà ma quỷ, Satan nó dùng để bắn chúng ta đó. Chúng ta có thể nói rằng những điều mà mình vừa được nghe đó không hẳn là sự giả dối đâu, không hẳn là sự lừa dối đâu, bởi vì rõ ràng nếu mà chúng ta vâng lời Chúa để làm điều gì đó thì có thể là gia đình chúng ta sẽ từ bỏ mình. Nhưng mà cái sự lừa dối ở đây là gì? Không phải là cái việc mà chúng ta có bị gia đình mình từ bỏ hay không, mà cái sự lừa dối ở đây đó là chúng ta đã quan tâm tới cái việc bị gia đình từ bỏ hơn là quan tâm tới cái sự vâng lời của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Do vậy mà Phaolô nói ở đây là nếu mà chúng ta dùng đức tin mà làm thuẫn đó, thì chúng ta nhờ đó mà có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ là như vậy. Như vậy thì ông nói rằng luôn luôn trong mọi cảnh ngộ hãy dùng đức tin của mình. Và rồi ông tiếp tục, ông nói trong câu 17 và 18 rằng hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện này xin mà cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt được mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Ông nói là hãy đội mũ của sự cứu rỗi. Làm thế nào để mà chúng ta nhớ rằng chúng ta đang được đội cái mũ của sự cứu rỗi đó, là giúp để bảo vệ chúng ta, bảo vệ cái đầu của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là chỉ qua những cái gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, và do vậy mà chúng ta không có phải lo lắng. Còn gì khác nữa không? Trang nói rằng Satan luôn luôn nó gieo vào trong tâm trí chúng ta cái sự nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Có một cái câu nói hay ở đây ấy là chúng ta hãy cứ tiếp tục rao giảng phúc âm của Chúa. Bởi vì khi chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa, không phải là chúng ta chỉ cho mọi người biết về sự cứu rỗi của Chúa dành cho họ là thế nào, nhưng mà đó là chúng ta cũng nhắc nhở cho chúng ta biết về sự cứu rỗi mà Ngài dành cho chúng ta nữa. Và có một cái câu khác cũng rất là hay, mô tả về sự cứu rỗi của Chúa là Ngài đã cứu chúng ta và Ngài đang cứu chúng ta, rồi Ngài cũng sẽ tiếp tục cứu chúng ta. Cái ý của điều này muốn nhắc cho chúng ta biết rằng không phải là cái sự cứu rỗi của Chúa đó chúng ta chỉ cần trước đây thôi, bây giờ chúng ta không cần nữa sau khi chúng ta được cứu, nhưng mà chúng ta luôn luôn cần đến sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên ông nói ở đây rằng hãy đội mũ của sự cứu rỗi, và rồi ông nói tiếp là hãy cầm gươm. Dĩ nhiên ở đây ông nói rằng gươm ở đây là lời của Đức Chúa Trời. Mọi người ở đây á, có để ý ông muốn dùng cái hình ảnh minh họa đây là gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Mọi người có biết rằng để cho cái thanh gươm của mình á, nó có hữu hiệu để dùng để mà gây ra cái sự chết chóc đó, là mình phải biết cách sử dụng nó không? Cái việc mà cầm gươm mà không đúng cách á, là nó gây đến sự chết chóc nữa nha. Không ai mà đưa cái thanh gươm cho mấy đứa nhỏ mà nó cầm mà nó múa. Ngay cả những ai đó mà không có biết cách cầm cái gươm đó ha, là có thể là cái gươm đó là nó sẽ giết mình đó. Nhưng mà rồi đó, nếu giả sử như một ai đó đã không biết cái sự chết chóc mà cái gươm nó có thể mang lại đó, thì cái điều đó không có nghĩa rằng đó, là cái gươm đó nó không có cái tính hữu hiệu của nó. Cho nên đó, nếu nhiều ai đó không hiểu được rằng lời của Chúa có cái công hiệu như thế nào đó, điều đó không có nghĩa rằng lời của Chúa mất công hiệu. Lời của Ngài vẫn có công hiệu. Như vậy thì cũng giống như vậy, chúng ta có thể áp dụng ở đây. Mà khi mà tôi phải đánh với một ai đó mà người đó cho dù không có gươm nữa, thì tôi cũng phải nên có thanh gươm. Nhưng mà nếu cả hai đều có gươm đó, thì tôi sẽ muốn mình là cái người biết sử dụng gươm một cách thành thục. Cùng một cái ý đó, chúng ta có thể biết được rằng nếu như biết chỉ một câu trong lời của Chúa thôi thì cũng có thể có hiệu nghiệm đó. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà chúng ta biết càng nhiều hơn nữa thì càng tốt. Do vậy mà Phaolô ý muốn nói rằng chúng ta phải biết lời của Chúa, phải cầm gươm là lời của Ngài. Và rồi ông nói gì nữa? Ông nói rằng hãy thường xuyên cầu nguyện và cầu nguyện trong Thánh Linh. Đây là cái điều mà ông cũng đã lặp lại ở trong lời thư của ông gửi cho Thánh Tê-sô-lô-ni-ca rằng hãy cầu nguyện không thôi là như vậy. Như vậy thì đối với tất cả mọi việc mà chúng ta đối diện hay là bất cứ lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng phải luôn luôn cầu nguyện. Anh nghĩ rằng rất là nhiều người Việt lái xe, anh thấy là chắc giống như họ đang cầu nguyện bởi vì họ thấy họ nhắm mắt lại. Nói như vậy không có nghĩa rằng cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện không thôi có nghĩa rằng mình vừa lái xe vừa nhắm mắt cầu nguyện. Bởi vì anh không muốn tới bệnh viện để thăm chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có thể cầu nguyện mà không cần nhắm mắt. Cũng giống như tôi, mỗi lần mà tôi lái xe ra ngoài đường thì tôi luôn luôn cầu nguyện là như vậy. Như vậy thì chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Ông cũng nói tiếp rằng để đạt được mục tiêu này đó thì hãy kiên trì. Cái câu mà ông dùng ở đây là để đạt mục tiêu này, cái mục tiêu này là mục tiêu gì vậy? Cái ý ông muốn nói cái mục tiêu này là cái mục tiêu mà chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện trong Thánh Linh. Ở đây để đạt được mục tiêu này chúng ta phải tỉnh thức để nhận ra điều gì mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Và ông cũng nói là hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ nữa. Thánh đồ là những người thánh đó. Ở đây tôi muốn hỏi là những người thánh là ai vậy? Thánh đồ, những người thánh ở đây là ai? Không phải là những cái bức tượng mà trong mấy nhà hội công giáo mà chúng ta thấy đâu ha. Thánh này, vị thánh này, vị thánh kia đâu ha. Các thánh đồ mà Phaolô nói ở đây là tất cả chúng ta đó. Do vậy mà chúng ta phải cầu nguyện cho nhau là như vậy. Như vậy thì Phaolô nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Rồi ông nói tiếp trong câu 19 này. Cũng xin cầu nguyện cho tôi. Là Phaolô nói cầu nguyện cho ông đó. Để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi dạng dĩ công bố sự mầu nhiệm của tin lành. Vì tin lành ấy, tôi là sứ giả trong sự xiềng xích. Ông nói rằng, xin hãy cầu nguyện cho tôi để Chúa cho tôi sứ điệp và tôi dạng dĩ công bố, cầu nguyện cho tôi dạng dĩ công bố tin lành như tôi phải nói. Tại sao mà cái việc công bố tin lành là cái điều mà Phaolô phải nói ở đây? Là bởi vì khi mà ông nói điều này đó, ông nhớ tới ông là ai? Ở trong Chúa đó, ông là ai? Và ông nói rằng ở trong Chúa, ông là sứ giả. Như trong tuần qua đó, chúng ta có học định nghĩa về sứ giả là người như thế nào đó. Thì sứ giả là gì? Sứ giả là cái người mà đại diện hoặc là cái người mà dùng cái thẩm quyền của cái người mà sai mình đi đó để mà nói. Ở đây Phaolô nói là ông là sứ giả trong xiềng xích. Khi mà ông dùng cái cụm từ là sứ giả trong xiềng xích ở đây, ông không phải là ông dùng cái thuật ngữ để minh họa hay là nói bóng ở đây. Ông cũng không có dùng cái từ gọi là nói nhấn mạnh, nói nhấn ở đây. Nhưng mà thực sự cái nghĩa đen là ông đúng, ông đang ở trong tù khi mà ông viết lá thư gửi cho hội thánh Ephesus ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng ông Phaolô ở đây đó, ông có thể rằng ông không có cái thẩm quyền như ông đáng phải có trong cái vai trò là sứ giả. Nhưng mà có thực sự như vậy không? Thử đây, nếu mà có một cái ai đó đó mà chỉ nói về mình và chỉ nói cho mình thôi đó, thì là những người mà lúc đó ở trong tù mà thôi. Chúng ta đừng quên ông Phaolô đó, cái thời điểm mà ông bị bắt đó, ông là công dân La Mã. Ông có thể ông kiện tụng, ông có thể ông bào chữa cho ông để rồi ông được thoát ra khỏi cái tù. Nhưng mà ông không làm điều đó. Ông không nói cho mình, nhưng mà ông lại đại diện một ai đó để ông nói. Cái kết luận nào mà chúng ta có thể nói đến một cái nhân vật giống như Phaolô ở đây? Chúng ta nghĩ gì về một người, một nhân vật giống như Phaolô vậy? Ông là người khiêm nhường, ông là người quan tâm tới người khác hơn là chính mình. Còn gì khác nữa? Chúng ta nghĩ gì về cái sứ điệp mà ông muốn truyền giảng ở đây? Chắc chắn là cái sứ điệp mà Phaolô ông muốn công bố đây phải là một sứ điệp vô cùng quan trọng, bởi vì ông sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của mình để công bố cái sứ điệp này, đúng không? Và ông phải nhận ra được rằng cái nhân vật mà sai ông đi đó là cái thẩm quyền cao hơn rất là nhiều so với những ai mà đang giam giữ ông trong tù như vậy. Hình ảnh này nhắc cho tôi nhớ tới ba cái chàng trai trẻ Hebrew khi mà họ đứng trước mặt của hoàng đế và chắc chắn là họ phải nhận cái án tử hình. Chúng ta nhớ câu chuyện đó được Daniel ghi lại rằng họ nói với lại Nebuchadnezzar rằng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi. Và Chúng ta biết rằng Chúa là đấng đã dạy chúng tôi điều gì cần phải làm và điều gì không nên làm. Và tâu vua, vua có thể quăng chúng tôi vào trong lò lửa hực là bởi vì chúng tôi không thể nào quỳ lại trước cái tượng thần mà vua đã dựng. Và ở đây Phaolô ông cũng nói tinh thần giống như vậy trong khi ông đang ở trong nhà tù của La Mã. Và tôi hy vọng rằng cái điều đó, đó cũng được nói từ phía chúng ta nữa. Tôi muốn mọi người hãy suy nghĩ tới những vấn đề đó khi mà chúng ta bắt đầu cái năm mới này. Ở trong cái việc mà được biết lời của Chúa như thế nào đó, tôi có một số vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với anh em ở đây. Tôi có một cái kế hoạch để đọc Kinh Thánh cho tất cả mọi người. Và nếu như chúng ta thường xuyên đó theo dõi cái chương trình, cái kế hoạch này đó, thì cùng nhau chúng ta sẽ đọc hết Kinh Thánh trong năm tới này. Có thể một số người nói đúng ra mình phải bắt đầu từ tuần rồi đó, bởi vì nó đã qua rồi những ngày của năm này đúng không? Nhưng mà tôi có một cái tin mừng cho tất cả mọi người ở đây là cái chương trình đọc này không phải bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 mà là bắt đầu ngày hôm nay nè. Hồi trước chúng ta cũng có giới thiệu qua cái chương trình này rồi đó, nhưng mà kỳ này đó chúng ta sẽ tiếp tục đọc theo cái cách này, là bởi vì cái cách đọc Kinh Thánh này đó là giúp cho chúng ta thấy là cái phần Kinh Thánh được ghi lại theo niên đại là như thế nào. Đặc biệt là khi mà chúng ta đọc Cựu Ước, có cái điều hơi ngoại lệ ở đây ấy là theo những nhà sử học thì nói rằng cái sách Job là cái sách mà được viết đầu tiên hơn hết trong Kinh Thánh. Tuy nhiên Job lại được đọc ở phần cuối cùng. Và cái điều mà tôi thích ở trong cái chương trình đọc này đó là thứ nhất nó theo niên đại, thứ hai là nó có cái sự kết hợp cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Và có cái điều hay nữa trong cái chương trình này đó là cho mình chỉ đọc 5 ngày một tuần mà thôi. Cái điều này đó, lý do nó tốt ở chỗ là nó giúp cho chúng ta không có bị tuột trở lại, bởi vì trong một tuần thì chúng ta có 7 ngày, nhưng mà cái chương trình này chỉ dành cho đọc trong vòng 5 ngày, thì chúng ta vẫn có được 2 ngày để chúng ta điều chỉnh cái lịch đọc của mình để chúng ta không có bị đọc sao. Cái lịch đọc này đó sẽ được gửi cho tất cả mọi người trong nhóm. Hôm qua cái nhóm Signal của chúng ta đó, anh Mitchell sẽ gửi. Còn nếu mà những người có mặt ở đây ai muốn cần in ra đó thì Mitchell sẽ photo ra cho chúng ta. Ở trong cái lịch đọc này đó thì nhìn vô thì cũng tự biết rồi, không cần phải giải thích đâu. Một mặt của nó đó, cái phần cuối cùng đó thì sẽ thấy rằng trong một năm chúng ta có 52 tuần lễ, thì để rồi cho chúng ta theo dõi để chúng ta tuần nào chúng ta đã đọc rồi. Còn cái mặt trước đó thì cũng sẽ cho chúng ta biết là mỗi một tuần như vậy đó là chúng ta có 5 cái ngày đọc, để rồi chúng ta cứ theo cái tuần tự như vậy mà chúng ta đọc. Có ai có câu hỏi gì thì cứ đưa ra để rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận để biết rõ cái chương trình đọc như thế nào. Chứ đừng có để tới tháng 12 rồi mới chờ hỏi Linh đọc tới đâu rồi Linh mới nói em không đọc tại vì em không hiểu cái chương trình này nói gì. Và có một sự khích lệ chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu cái năm tới này đó, chúng ta phải chú ý tới những gì mà sứ đồ Phaolô nói ở đây. Và cụ thể là ngay cả việc Chúa Giêsu khi mà Ngài sai các môn đồ của Ngài đi ra để mà rao giảng phúc âm của Chúa đó, thì Ngài cũng muốn mọi người làm việc chung với nhau. Và cụ thể là Ngài đã sai đi từng đôi một. Nếu như có ai mà muốn chia sẻ với người thân của mình hay bạn bè của mình đó, là cái người mà nói tiếng Việt đó, mà mình thấy rằng mình cần có người đi cùng với mình đó, thì cứ liên lạc với anh Trung ha. Còn nếu ai mà biết nói tiếng Anh thì liên lạc với Mitchell thì anh cũng sẽ sẵn sàng để anh đi cùng thôi. Và tôi cũng muốn mọi người chú ý tới cái việc làm sao để chúng ta thực hiện cái công việc gieo giống ở đây. Có thể là chúng ta sẽ làm cái kiểu mà cá nhân chứng đạo, hay là chúng ta chia sẻ về Chúa cho một nhóm người nào đó trong cái việc mà phân phát Kinh Thánh hay là những cái tài liệu chứng đạo đó. Thì xin cứ chia sẻ cái ý tưởng của mình. Và có ai mà có những cái ý tưởng gì về cái việc mà chia sẻ về Chúa cho những người xung quanh đó, thì cứ chia sẻ để rồi chúng ta nghĩ, để cho chúng ta thảo luận với nhau xem chúng ta có thể làm được điều gì không. Có một cái điều mà tôi cảm thấy là mình cũng hơi bị nản lòng khi mà có dịp lần đầu tiên qua Việt Nam tôi nói chuyện với một vị mục sư ở đây, hỏi chứ làm thế nào để mà chia sẻ phúc âm của Chúa bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, thì họ nói không, có một cái nhu cầu rất là lớn ở Việt Nam này cho nên họ không có kế hoạch làm điều đó. Câu trả lời đó rất là tệ, là bởi vì cái điều mà Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải đem phúc âm của Chúa rao giảng khắp mọi nơi trên thế giới. Và nếu mà nói về vấn đề logic ở đây đó, thì chúng ta phải ở Việt Nam này đã có được nhiều người đã nghe phúc âm rồi, chúng ta phải nên đi chỗ khác. Điều đó cho chúng ta biết rằng chúng ta chẳng những chia sẻ phúc âm của Chúa ở tại khu vực của mình đang sống, nhưng mà nghĩ tới chuyện làm sao để mà vượt ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam của mình. Chẳng hạn như chúng ta có thể nghĩ tới cách làm thế nào để quan tâm và hỗ trợ cái việc mà Huy và Thủy trong cái công việc sắp tới đây ở tại Campuchia. Một lần nữa tôi cũng muốn cho mọi người biết rằng cái mục tiêu của chúng ta không phải là làm cho cái chỗ này càng ngày càng đông hơn, cái số người càng nhiều hơn, để rồi rốt cuộc chúng ta phải mướn nguyên một cái khu vực rộng rãi để có chứa đủ. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là cái mục tiêu của mình là làm sao để nhân rộng cái công việc Chúa ở đây bằng cách là từ nhà này đến nhà nọ. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ dấy lên những người mà có thể làm công việc đó. Có thể là ở bên ngoài thành phố này, ở một cái quận nào đó, hoặc là có thể là một cái nơi nào đó trong đất nước của mình. Chúng ta bắt đầu năm mới này, chắc là chúng ta đã được nghe những gì mà cứu Chúa chúng ta đã phán dặn chúng ta và những gì mà Phaolô ông muốn gửi gắm cái sứ điệp của ông qua lời thư của ông gửi cho hội thánh Ephesus.